Trong giờ chầu, Chúa cho tôi hiểu biết sâu xa về các vấn đề liên quan đến công việc này. Hôm nay tôi xin Chúa tha thứ cho tất cả những xúc phạm tại các tu viện của chúng tôi, khiến thánh thăm người phải đau khổ. Ngày 6 tháng 6 năm 1937, Chủ nhật đầu tháng. Hôm nay tôi dùng làm ngày hồi tâm tháng. Một ánh sáng trong giờ nguyện gặm sáng. Lạy Chúa Giêsu, bất cứ Chúa dùng con làm gì, con vẫn luôn luôn yêu mến Chúa, vì con thuộc về Chúa. Có hệ gì nếu Chúa để con ở lại đây hoặc đặt con ở một nơi khác? Luôn luôn con vẫn là của Chúa. Lạy Chúa, chính vì tình yêu mà con đã phó mình cho các định quyết vô cùng khôn ngoan của Chúa. Và lạy Chúa, thánh ý Chúa chính là lương thực hàng ngày cho con. Chúa biết những nhịp đập của trái tim con. Chúa biết rằng nó chỉ đập vì một mình Chúa. Ôi Chúa Giêsu của con, không gì có thể làm nguôi ngoai được nỗi khao khát Chúa nơi con. Con đang mòn mỏi vì Chúa đây. Lạy Chúa Giêsu, khi nào Chúa sẽ đưa con về nơi ở của Chúa? Chúa Giêsu phán: Chớ gì các tội nhân cứng lòng nhất, hãy đặt trọn niềm tín thác vào lòng thương xót của Cha. Họ được quyền ưu tiên hơn những người khác khi tín thác vào vực thẳm thương xót của Cha. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy viết về lòng lân tuất Cha dành cho các linh hồn thống khổ. Linh hồn nào kêu nài đến lòng thương xót của Cha đều làm Cha sướng vui. Với những linh hồn ấy, Cha sẽ rộng ban nhiều ân thánh cho họ hơn họ kêu xin. Cha không thể trừng phạt ngay cả một tội nhân khốn nạn nhất nếu họ biết kêu xin lòng thương xót Cha. Ngược lại, Cha sẽ thánh hóa họ nơi lòng thương xót vô cùng và khôn sánh của Cha. Con hãy biết rằng, trước khi Cha đến như thẩm phán chí công, tiên vàng Cha sẽ mở rộng cánh cửa xót thương của Cha. Ai khước từ không bước qua cánh cửa xót thương sẽ phải bước qua cánh cửa công bình của Cha. Một lần kia cảm thấy buồn vì một chuyện nọ, tôi thở than với Chúa Giêsu và người đáp rằng: Hỡi ái nữ của Cha, tại sao con lại gán cho lời dạy và lời nói của con người một tầm quan trọng đến thế? Chính Cha muốn dạy con, vì thế Cha an bài các việc để con không tham dự được các buổi nghe giảng. Chỉ trong một giây phút, Cha sẽ cho con hiểu biết nhiều hơn những gì người khác phải dùng nhiều năm vất vả mới đạt được. Ngày 20 tháng 6 năm 1937, chúng ta nên giống Thiên Chúa khi chúng ta tha thứ cho những người chung quanh của chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu, nhân lành và thương xót. Chúa Giêsu phán: Mọi linh hồn, nhất là linh hồn các tu sĩ, phải phản ảnh lòng thương xót của Cha. Trái tim Cha chan chứa tình yêu thương và lân tuất đối với tất cả mọi người. Trái tim của những người dấu yêu của Cha cũng phải nên giống trái tim Cha. Trái tim ấy cũng phải tuôn trào nguồn xót thương của Cha cho các linh hồn. Nếu không, Cha sẽ không nhận họ là những người thuộc về Cha. Trong nhiều dịp, tôi biết một số tu sĩ bảo vệ danh giá bản thân họ dưới cái cớ liên quan đến vinh danh Thiên Chúa, trong khi thực sự chẳng phải là vấn đề vinh danh Chúa, mà là danh giá của họ. Lạy Chúa Giêsu, điều này đau đớn biết bao đối với con. Trong ngày phán xét của Chúa, những bí ẩn nào sẽ được phơi bày trước ánh sáng? Tại sao người ta lại có thể đánh cắp các ân huệ của Chúa như thế? Hôm nay tôi cảm thấy rất phiền muộn vì một người giáo dân. Dựa trên một điều có thật, bà ấy đã thêm thắt nhiều điều bịa đặt. Và vì tưởng đó là thật, người ta đã loan truyền đi khắp cả nhà. Khi tin này đồn đến tai tôi, tâm hồn tôi nhói lên đau đớn. Làm sao họ lại có thể lạm dụng lòng tốt của người khác như thế nhỉ? Nhưng tôi quyết định không nói một lời bào chữa và tỏ ra tử tế hơn nữa với con người ấy. Tuy nhiên, tôi ý thức mình không đủ mạnh mẽ để chịu đựng điều này một cách thanh thản, bởi vì vấn đề kéo dài suốt nhiều tuần lễ. Khi thấy cơn giông tố vần vũ và phong ba bắt đầu thổi cát bụi vào mắt mình, tôi đến trước thánh thể và thưa với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa ban cho con sức mạnh của hiện sủng Chúa, bởi vì con cảm thấy không thể vượt qua cuộc chiến đấu này. Xin dùng ngực Chúa mà che chở cho con. Khi ấy, tôi được nghe những lời này: Con đừng sợ hãi, Cha ở với con. Khi tôi rời bàn thờ, một niềm an bình và sức mạnh phi thường tràn ngập linh hồn tôi. Phong ba gào thét chống lại linh hồn tôi giống như xô vào một tảng đá. Bọt xùi của phong ba đổ ập trở lại vào người tạo ra nó. Ôi Chúa Giêsu nhân lành biết bao, Chúa trả cho mỗi người tùy theo công việc của họ. Chứ gì mỗi linh hồn đều biết nài xin sự trợ giúp của hiện sủng, bởi vì nhiều khi thường sủng vẫn không đủ được. Khi nỗi đau đè nặng linh hồn và bầu trời tối như đêm đen, và tâm hồn tan nát vì nhục nhằn đau khổ, lạy Chúa Giêsu tử giá, Chúa là sức mạnh của con. Khi linh hồn mù mịt vì đau khổ, ráng sức chiến đấu không nghỉ ngơi, và tâm hồn quằn quại hấp hối, lạy Chúa Giêsu tử giá, Chúa là hy vọng phần rỗi của con. Và ngày tháng thấm thoát trôi qua, khi linh hồn tắm trong biển đắng và tâm hồn tan hòa trong những giọt nước mắt, lạy Chúa Giêsu tử giá, Chúa là rạng đông soi sáng cho con. Khi chén đắng đầy ắp tới miệng và mọi sự mua chống lại linh hồn và nó lầm lũi bước vào vườn cây dầu, lạy Chúa Giêsu tử giá, Chúa là sự bảo vệ của con. Khi linh hồn ý thức mình vô tội, chấp nhận những mệnh số Chúa trao, khi ấy con tim lấy yêu thương đáp lại đau khổ, lạy Chúa Giêsu tự giá, xin biến đổi sự yếu đuối của con thành sức mạnh vạn năng. Chịu đựng đau khổ một cách vui tươi không phải là điều dễ dàng, nhất là với những đau khổ chẳng đáng. Nhiên tính sa đọa nổi loạn, mặc dù trí năng và ý chí vượt trên đau khổ, vì chúng có thể thực hiện điều thiện cho những người gây đau khổ cho mình. Tuy nhiên, những xúc cảm xôn xao và như những thần xáo động, chúng tấn công trí năng và ý chí. Nhưng khi thấy không làm gì được, chúng sẽ im lặng, suy phục trí năng và ý chí, như một trò ghê tởm. Chúng nhảy xô và kích động một trận ồn ào, nhất quyết bắt người ta phục lụy nếu bao lâu chưa bị trí năng và ý chí thuần phục. Ngày 23 tháng 6 năm 1937, khi tôi cầu nguyện trước Thánh Thể, các đau khổ phần xác của tôi cũng đột nhiên chấm dứt, và tôi nghe lời này trong linh hồn: con xem, cha có thể ban mọi sự cho con trong một giây phút. Cha không bị giới hạn bởi bất kỳ luật nào. Ngày 24 tháng 6, sau khi hiệp lễ, tôi được nghe những lời này: hỡi ái nữ của cha, con hãy biết trong một giây phút, cha có thể ban cho con mọi sự cần thiết để hoàn thành công việc này. Sau những lời ấy, một ánh sáng phi thường lưu lại trong linh hồn tôi, và những yêu sách của Chúa đối với tôi dường như quá đơn giản, đến độ một đứa trẻ cũng có thể thực hiện được. Ngày 27 tháng 6, hôm nay tôi được nhìn thấy tu viện của hội chồng mới. Đó là một tòa nhà rộng rãi khang trang. Tôi đi từ phòng này qua phòng khác, quan sát mọi sự. Tôi thấy Chúa quan phòng đã chu cấp tất cả những thứ cần thiết. Những người sống trong tu viện này vẫn mặc thường phục như người đời, nhưng thấm nhuần một tinh thần tu trì sâu xa. Và tôi sắp đặt mọi sự như Chúa đã truyền. Bỗng nhiên, tôi nghe một người chị em quở trách: này chị, sao chị có thể thực hiện những việc như thế? Tôi trả lời, đó không phải là tôi, nhưng là Chúa hoạt động qua tôi, và tôi được ủy quyền làm mọi sự. Trong giờ thánh lễ, tôi nhận được ánh sáng và trí thức sâu xa liên quan đến toàn bộ công việc này. Trong linh hồn tôi không còn một bóng mờ nghi nan nào cả. Chúa cho tôi biết thánh ý người về ba phương diện, nhưng có thể nói đều hợp nhất với nhau. Phương diện thứ nhất là các linh hồn được tách khỏi thế gian sẽ bừng cháy như của lễ trước tòa Chúa, để nài xin ơn thương xót cho thế giới bằng những lời khẩn cầu. Họ sẽ xin phúc lành cho các linh mục, và bằng việc cầu nguyện, họ sửa dọn thế giới đón chờ lần trở lại sau cùng của Chúa Giêsu. Phương diện thứ hai là cầu nguyện được liên kết với hành vi thương xót. Đặc biệt, họ sẽ bảo vệ các linh hồn trẻ thơ chống lại thần dữ. Tất cả những gì đòi hỏi các linh hồn này là việc cầu nguyện và những hành vi thương xót. Ngay những người túng nghèo nhất cũng có thể nhận được vào số này. Giữa thế giới ích kỷ, họ sẽ ra sức khơi dậy đức thương yêu và lòng nhân ái của Chúa Giêsu. Phương diện thứ ba là cầu nguyện và các hành vi thương xót, nhưng không có trách vụ lời khấn nào. Bằng cách thực hiện như vậy, những người này sẽ được thông phần tất cả công trạng và đặc ân của toàn thể hội dòng. Mọi người trên thế giới đều có thể thuộc về nhóm này. Một phần tử thuộc nhóm này phải thực hiện tối thiểu mỗi ngày một hành vi thương xót. Ít là một, nhưng có thể nhiều hơn, vì những hành vi như thế bất kỳ ai cũng có thể thực hiện dễ dàng, ngay cả những người nghèo khó nhất. Có ba cách thực hiện một hành vi xót thương. Đó là lời nói xót thương bằng cách tha thứ và an ủi, Thứ hai, nếu không dùng lời nói thì hãy cầu nguyện, đó cũng là xót thương. Thứ ba là các việc làm xót thương. Đến ngày sau hết, chúng ta sẽ bị phán xét theo điều này. Và dựa trên nền tảng này, chúng ta sẽ lãnh nhận phán quyết số phận đời đời. Những chốt ngăn thác nguồn của Thiên Chúa đã được mở toang cho chúng ta. Chúng ta hãy tận dụng những thác nguồn ấy trước khi ngày công thẳng đến. Đó là một ngày thật kinh hoàng. Một lần kia, tôi hỏi Chúa Giêsu, sao người lại khoan nhượng quá nhiều tội lỗi và tay ác mà không đoán phạt thế gian? Chúa đã trả lời cho tôi: Cha có muôn kiếp để luận phạt, cho nên lúc này Cha đang kéo dài thời gian thương xót cho các tội nhân. Nhưng vô phúc nếu như họ không nhận ra đây là thời gian Cha viếng thăm. Hỡi ái nữ của Cha, thư ký của lòng thương xót Cha, nhiệm vụ của con không những phải ghi chép và loan báo về tình thương của Cha, mà còn phải nài xin ân sủng này cho họ nữa, để họ cũng được tán dương lòng thương xót của Cha. Hôm nay linh hồn tôi chịu cơn sầu thảm quá độ, phải bật ra lời than thở với Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, sao Chúa lại nỡ bỏ con bơ vơ? Con không thể tự mình tiến nổi một bước. Chúa đã lấy đi Cha giải tội của con, còn chính Chúa lại ẩn mặt xa con. Chúa Giêsu ơi, chắc chắn Chúa biết rằng tự con chẳng biết gì ngoài việc phung phí các ơn thánh Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa phải an bài mọi sự cho Cha Anhas trở về. Nhưng cơn sầu thảm vẫn kéo dài. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ hãy đến với một vị linh mục nào đó và thưa với Ngài về nỗi buồn khổ của tôi, cũng như các ơn soi động để Ngài giải quyết cho tôi. Và tôi chia sẻ ý tưởng này với mẹ bề trên. Mẹ đáp: Này chị, tôi thông cảm chị đang gặp khó khăn, nhưng hiện nay tôi thực sự không biết vị linh mục nào thích hợp với chị. Dù sao Cha Anhas sẽ sớm trở về. Vì vậy lúc này chị hãy đi và tự sự tất cả với Chúa Giêsu. Khi than vắng thở dài với Chúa Giêsu được một lúc, tôi nghe lời này trong linh hồn: Cha sẽ không ban cho con ơn giải bày với bất kỳ ai khác. Và cho dù con có giải bày đi nữa, Cha cũng không ban cho linh mục ấy ơn cần thiết để hiểu được con. Lúc này, ước muốn của Cha là con hãy chịu đựng nhẫn nại. Hỡi ái nữ của Cha, ý muốn của Cha là con đừng kể cho bất kỳ ai về những ân huệ Cha đã ban cho con. Cha đã ủy thác sự chăm sóc con cho bạn tri kỷ của trái tim Cha. Và dưới sự hướng dẫn của Ngài, linh hồn con sẽ được lớn lên. Cha đã ban cho Ngài ánh sáng để nhận ra sự sống của Cha trong linh hồn con. Hỡi ái nữ của Cha, khi đứng trước mặt Ê-rô-đê, Cha đã sắm một hồng ân cho con, để con có thể vượt trên sự khinh chê của nhân loại mà trung thành theo bước chân Cha. Con hãy im lặng khi người ta không muốn công nhận sự thật nơi con. Như thế là con càng hùng biện. Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết điều này. Nếu con cố gắng sống hoàn thiện, con sẽ thánh hóa được nhiều linh hồn. Còn nếu con không nỗ lực nên thánh, thì với biểu hiện ấy, nhiều linh hồn sẽ vẫn sống bất toàn. Con hãy biết rằng sự trọn lành của họ tùy thuộc vào sự trọn lành của con, và phần lớn trách nhiệm về những linh hồn này đè nặng trên con. Khi ấy Chúa phán với tôi: Hỡi con nhỏ của cha, con đừng sợ hãi, nhưng hãy trung thành với ơn cha. Satan đã thú nhận rằng tôi là đối tượng sự ghen tức của hắn. Hắn thừa nhận như sau: 1000 linh hồn không làm tao thiệt hại bằng một mình mày, khi mày nói về lòng thương xót lớn lao của đấng toàn năng. Các tội nhân khốn nạn nhất tìm lại được niềm tin tưởng và trở về cùng Thiên Chúa, còn tao thiệt thòi tất cả. Nhưng còn nữa, mày còn lấy lòng thương xót vô tận của đấng toàn năng mà hành khổ tao. Tôi ghi nhận thái độ căm tức của Satan đối với lòng thương xót của Thiên Chúa. Hắn không muốn tôn nhận Thiên Chúa là đấng nhân lành. Ngày 29 tháng 6 năm 1937, trong buổi điểm tâm sáng nay, cha Andras đã gọi điện thoại đến chào thăm toàn thể cộng đoàn. Ngài đã từ Roma trở về và chiều nay sẽ đến thăm chúng tôi. Các chị khấn, các chị tập sinh và các nhóm học sinh tụ tập tại sân vuông để chờ đợi người cha yêu quý của chúng tôi. Các em nhỏ chào đón Ngài bằng những bài hát và những vần thơ. Sau đó, chúng tôi xin Ngài kể về Roma và nhiều điều tốt đẹp Ngài đã xem thấy ở đó. Ngài đã kể chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ, và vì vậy không còn thời giờ để nói chuyện riêng. Hôm nay linh hồn tôi được kết hợp nồng thắm với Chúa. Chúa dạy tôi hãy luôn phó mình cho thánh ý Người. Ngài nói: trong một giây phút, cha có thể ban cho con quá những điều con ước mong. Ngày 30 tháng 6 năm 1937, hôm nay Chúa phán với tôi: cha đã nhiều lần muốn nâng hội dòng này lên, nhưng cha không thể làm được vì tính kiêu ngạo của nó. Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết cha không ban ơn thánh của cha cho các linh hồn kiêu ngạo, và thậm chí còn cất đi những ân sủng mà cha đã ban cho họ.
Hạt cũng ngon, ngày vui rơi tàn. Còn đâu chiều ca múa đêm lạ hoan, người ngồi nghe thương nhớ ôi buồn phút quạnh yêu. Nào người chia cơm áo, đâu người hằng thương yêu. Còn chẳng người cha hiền những đêm thâu yêu phiền, về thôi và sẽ nói với cha rằng: cha ơi, nay con đã về, tội này cũng thưa với cha. Bao nhiêu tháng năm hoang đàng, một lần xin dấu ăn năn, con xin làm người tôi hầu, chọn đời bên cha dấu yêu. Rồi mai những khi âu sầu, con đường tình cha xót thương nhiều. Một người trong mưa gió bước lần quãng đường xưa, tìm về nơi xa đó chốn một đời u mê. Chiều nay người đã về, khóc trong tay cha già ngậm hối và sẽ nói với cha rằng: cha ơi, nay con đã về, tội này cũng thưa với cha. Bao nhiêu tháng năm hoang đàng, một lần xin dấu ăn năn, con xin làm người tôi hầu, trọn đời bên cha dấu. Tình cha xót thương
qua
xót thương nhiều.
Hôm nay chị Yolanda yêu cầu tôi thỏa thuận với chị, đó là chị sẽ cầu nguyện cho tôi, còn tôi phải cầu nguyện cho các thiếu nữ trong lớp của chị tại Vinius. Về phần tôi, lúc nào tôi cũng cầu nguyện cho công việc của chúng tôi, nhưng tôi định tâm cầu nguyện cho lớp học ở Vinius trong 2 tháng. Phần chị Yolanda, mỗi ngày sẽ đọc 3 kinh kính mừng, dâng lên ngôi lời nhập thể với ý chỉ cho tôi biết dùng ơn Chúa. Tình thân giữa chúng tôi đã được khăng khít thêm. Ngày 1 Tây tháng 7 năm 1937. Hôm nay trong lúc đọc kinh truyền tin, Chúa cho tôi hiểu được mối tình thái quá của Người đối với nhân loại. Người nâng chúng ta lên đến bản tính Thiên Chúa của Người. Động lực độc nhất của Thiên Chúa là tình yêu và lòng thương khôn dò của Người. Mặc dù Chúa tỏ mầu nhiệm cho chúng ta qua một sứ thần, nhưng chính Chúa lại thực hiện mầu nhiệm ấy. Mặc dù đang được hoan hưởng một sự bình an sâu xa, nhưng tôi vẫn phải chiến đấu liên lỉ, và thường là một cuộc chiến gay go, để có thể trung thành đi suốt con đường của tôi, tức là con đường Chúa Giêsu đã muốn tôi phải theo. Con đường của tôi là trung thành theo thánh ý Chúa trong mọi sự và mọi lúc, nhất là trung thành với các soi động bên trong, để trở nên một khí cụ trong tay Chúa, hầu thực hiện công cuộc lòng thương xót vô biên của Người. Ngày 5 tháng 7 năm 1937, Chúa Nhật đầu tháng, ngày hồi tâm. Tối nay, tôi cẩn thận chuẩn bị và cầu nguyện thật lâu với Chúa Thánh Thần. Xin Người đoái thương ban cho tôi ánh sáng của Người và hướng dẫn tôi cách đặc biệt. Tôi cũng cầu nguyện với Đức Mẹ, với Thiên Thần Bản Mệnh và các thánh bổn mạng của tôi. Hoa quả giờ nguyện gặm. Bất cứ những gì Chúa Giêsu đã làm, Người đều làm hoàn hảo. Người ra đi thì ân giáng phúc. Cách sống của Người đầy tốt lành và thương xót. Những bước chân của Người được hướng dẫn bởi lòng thương cảm. Đối với các kẻ thù, Người tỏ lòng nhân lành từ tâm và thông cảm. Đối với những ai cần thiết, Người giúp đỡ và ủi an. Trong tháng này, tôi đã quyết định trung thành noi theo những đặc tính này của Chúa Giêsu, cho dù điều này bắt tôi phải trả giá đắt. Trong giờ chầu, tôi được nghe lời này trong linh hồn. Hỡi ái nữ của Cha, những nỗ lực của con rất đẹp lòng Cha. Đó là niềm hoan lạc của trái tim Cha. Cha nhìn thấy mọi cái động của trái tim luôn tôn thờ Cha của con. Xét mình đặc biệt. Tiếp tục giữ như cũ, kết hợp với Chúa Kitô nhân lành. Nhân vì cuộc tử nạn thảm thương của Người, tôi sẽ khẩn nài Cha trên trời cho toàn thế giới. một điểm trong luật dòng, đó là nghiêm chỉnh giữ luật thinh lặng. Trong sự kết hợp với Chúa Giêsu, tôi phải tìm hiểu cặn kẽ về bản thân và cảm tạ Thiên Chúa về mọi ơn cùng với người, trong người và qua người. Tôi tôn vinh Thiên Chúa. Lạy Chúa là tình yêu của con. Con xin cảm tạ Chúa vì hôm nay Chúa đã cho con được kính múc vô vàn ân sủng từ suối nguồn lòng thương xót vô tận của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, không phải chỉ hôm nay mà còn từng phút giây, con được kính múc từ suối nguồn lòng thương xót vô tận của Chúa tất cả những gì xác hồn con cần thiết. Ngày 7 tháng 7 năm 1937, trong những giờ phút nghi nan, tức là khi linh hồn yếu đuối, hãy nài xin Chúa Giêsu để người hành động. Mặc dù biết linh hồn, hãy nhờ ơn Chúa mà hành động. Tuy nhiên có những lúc tốt hơn nên để Chúa hành động tất cả. Ngày 15 tháng 7 năm 1937, một lần kia tôi biết tin sẽ được thuyên chuyển đến một nhà khác. Cái biết của tôi hoàn toàn trong lòng. Đồng thời tôi được nghe lời này trong linh hồn: Hỡi ái nữ của cha, con đừng sợ hãi gì. Chính ý muốn của cha là con vẫn ở lại đây. Những chương trình của nhân loại sẽ bị cản trở bởi vì chúng phải tuân hợp với thánh ý cha. Khi tôi được mật thiết với Chúa, người phán bảo tôi: Tại sao con lại sợ phải bắt tay vào công cuộc cha đã truyền cho con phải thực hiện? Tôi thưa lại: Sao Chúa lại để con một mình trong những lúc thế này? Và sao con lại không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa? Hỡi ái nữ của cha, dù không cảm nhận được cha trong thẳm cung tâm hồn, con cũng không thể nói rằng cha không hiện diện ở đó. Cha chỉ lấy đi ý thức của con về sự hiện diện của cha mà thôi. Và điều ấy không nên thành một cản trở trong việc thực thi thánh ý cha. Cha làm như thế cốt để đạt được những mục tiêu khôn dò của cha, những điều mà về sau con sẽ biết. Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết điều này một lần cho mãi mãi, và đừng nghi nan nữa, rằng chỉ có tội trọng mới xua đuổi cha ra khỏi một linh hồn, ngoài ra không còn điều gì khác. Hôm nay Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, niềm hoan lạc và sướng vui của cha không gì có thể cản ngăn cha ban phát ân thánh cho các con. Ái nữ của cha ơi, con hãy biết rằng linh hồn nào càng khốn nạn càng có quyền lớn hơn trên lòng thương xót của cha. Con hãy hối thúc các linh hồn hãy tín thác vào vực thẳm lòng từ ái vô tận của cha, vì cha muốn cứu vớt tất cả. Trên thập giá, nguồn mạch xót thương của cha đã được lưỡi đồng khai mở cho hết mọi linh hồn. Cha không loại trừ bất kỳ một ai. Lạy Chúa Giêsu, con muốn sống giây phút hiện tại, sống như thể đây là ngày cuối cùng của đời con. Con muốn cẩn trọng dùng mọi giây phút để Chúa được vinh quang hơn, và tận dụng mọi hoàn cảnh vì lợi ích các linh hồn. Con muốn nhìn mọi sự với quan điểm không có gì xảy ra ngoài thánh ý Chúa. Lạy Thiên Chúa nhân lành vô cùng, xin hãy ấp ủ toàn thế giới và ban tràn Chúa trên chúng con nhờ trái tim thương xót Chúa Giêsu. về một dịp trước kia, một buổi tối, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trên thập giá. Từ các bàn tay, bàn chân và cạnh sườn, máu thánh đang ứa chảy ra. Sau một lúc, Chúa Giêsu phán bảo tôi: tất cả điều này là vì phần rỗi các linh hồn. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy suy cho kỹ về những gì con đang thực hiện cho phần rỗi của họ. Tôi thưa lại: lạy Chúa Giêsu, khi nhìn nỗi thống khổ của Chúa, con cảm thấy hầu như con chưa làm gì cho phần rỗi các linh hồn. Chúa Giêsu phán với tôi: hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng cuộc tử đạo từng ngày âm thầm của con trong việc hoàn toàn suy phục thánh ý Cha đã dẫn đưa nhiều linh hồn đến thiên đàng. Và khi thấy đau khổ dường như vượt quá sức mình, con hãy chiêm ngưỡng các thương tích của Cha, và con sẽ vượt qua được sự khinh khi và xét đoán của con người. Con hãy suy gẫm cuộc khổ nạn của Cha để giúp con vươn cao trên mọi sự. Tôi đã hiểu biết nhiều điều mà trước đây tôi không thể thấu được. Ngày 9 tháng 7 năm 1937, tối nay một người chị em đã qua đời hiện về xin tôi ăn chay và dâng tất cả mọi việc đạo đức của tôi trong một ngày để cầu nguyện cho chị. Tôi nhận lời sẽ làm như thế. Từ sáng sớm hôm nay cho đến ngày mai, tôi dâng tất cả theo ý chỉ của chị. Trong giờ thánh lễ, tôi đã trải nghiệm nỗi cực hình của chị một lát. Tôi cảm thấy đói khát Thiên Chúa đến độ dường như chết đi vì khao khát được kết hợp với người. Việc này chỉ kéo dài một lúc, nhưng tôi hiểu được nỗi khao khát của các linh hồn trong luyện ngục như thế nào. Ngay sau thánh lễ, tôi xin phép ăn chay, nhưng mẹ bề trên không ban phép vì tôi đang yếu bệnh. Khi vào nhà nguyện, tôi được nghe những lời này: chị ơi, nếu chị giữ chay, có lẽ em sẽ không được thoát khỏi luyện ngục cho đến tối nay. Nhưng vì chị đã vâng lời mà không ăn chay, nên em đã được giải thoát ngay lập tức. Đức vâng lời có một sức mạnh vĩ đại. Sau những lời ấy, tôi lại nghe có tiếng: xin Chúa trả công cho chị. Tôi thường cầu nguyện cho đất nước Ba Lan, nhưng tôi thấy Thiên Chúa rất giận dữ trước thái độ vô ơn. Tôi lấy hết sức linh hồn mình để che chở cho nó. Tôi thường xuyên nhắc lại với Thiên Chúa về lời hứa lòng thương xót của người. Khi nhìn thấy cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa, tôi tin thác gieo mình vào vực thẳm thương xót của người và ném cả Ba Lan vào đó. Và khi ấy, Thiên Chúa không thể dùng phép công thẳng của người được. Hỡi quê hương tôi, sao lại bắt tôi trả giá đắt đến thế? Không ngày nào mà tôi không cầu nguyện cho ngươi. Một câu nói của Thánh Vincent Paulo: Thiên Chúa luôn ra tay hành động một khi người đã cất hết mọi phương thế nhân loại và bắt chúng ta phải thực hiện một việc vượt quá sức ta. Chúa Giêsu phán: từ mọi thương tích của Cha, lòng thương xót như những dòng suối trào đổ cho các linh hồn. Nhưng vết thương nơi trái tim Cha là mạch nguồn thương xót khôn cùng. Từ mạch nguồn này, mọi ân sủng trào tuôn cho các linh hồn. Những ngọn lửa thương xót nung nấu Cha, Cha hết sức ước mong trào đổ cho các linh hồn. Con hãy nói cho cả thế giới về lòng thương xót của Cha.